ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Thanh Niên. Nhân dân sẽ tôn thờ đại tướng như một vị thánh. Trao đổi với Thanh Niên, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vũ Mão cho rằng, sau quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung ương Đoàn nên tổ chức các hoạt động hâm nóng và nuôi dưỡng lý tưởng tốt đẹp của thanh niên. Theo ông Vũ Mão, việc tổ chức quốc tang với đại tướng phản ánh Bộ Chính trị đã có quyết định phù hợp với lòng người. Trước nay chưa có trường hợp nào ngoại lệ được tổ chức quốc tang như đại tướng. Các trường hợp khác đã được tổ chức quốc tang đều nằm trong quy định, ông Mão nói. Ông ấn tượng thế nào về tình cảm của các tầng lớp nhân dân dành cho vị tướng huyền thoại của chúng ta những ngày qua? Việc tổ chức quốc tang cho Bác Giáp là rất hợp lòng dân. Trên thực tiễn, trong những ngày qua và sắp tới, tấm lòng, tình cảm của người dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Bác Giáp rất đặc biệt, không một bài văn nào lột tả được. Đó là trường hợp rất hiếm có trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta. Tôi có dịp quan sát quốc tang lãnh đạo trước nay, thấy đây là một trong những trường hợp rất hiếm có phản ánh tình cảm đặc biệt của nhân dân với người quá cố. Trường hợp đầu tiên là Bác Hồ và bây giờ là Bác Giáp. Thật ra, đối với các lãnh tụ xuất sắc của chúng ta như cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, v.v., nhân dân đều xúc động tiễn đưa. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là trường hợp rất hãn hữu mà tình cảm nhân dân dâng trào lên mức như thế. Biểu hiện qua việc hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí sẽ là hàng triệu người xếp hàng trước nhà 30 Hoàng Diệu để chờ viếng. Ông hình dung như thế nào về lễ quốc tang đại tướng trong lòng dân? Đã là quốc tang và trong trường hợp đặc biệt, nhà nước tổ chức như vậy thì sẽ có quy mô đặc biệt, nghi thức cao nhất. Trong quân đội, tất cả các lực lượng cũng sẽ tổ chức với nghi thức cao nhất dành cho đại tướng. Nhưng nghi thức cao hơn cả vẫn là ở trong lòng dân. Với hàng triệu người đến viếng Bác Giáp như vậy thì không có gì có thể quy định hay tổ chức sắp xếp được, vì nó là tình cảm xuất phát từ con tim mỗi người. Nếu nói về mặt nào đó, tôi tin người ta sẽ tôn thờ Bác Giáp như một vị thánh, như đã tôn vinh tướng Trần Hưng Đạo. Đây không phải ai quy định cho hay không cho, mà là sự suy tôn của dân. Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình là nơi được cố đại tướng và gia đình chọn làm nơi an táng. Phải chăng quyết định này nói lên tính cách bình dị và tấm lòng luôn trĩu nặng với quê hương của đại tướng? Tôi cũng chỉ mới nghe thông tin như vậy. Tôi hiểu là con người ta sinh ra đều gắn với quê hương đất mẹ. Đại tướng trở về Quảng Bình là nơi chôn nhau cắt rốn, thì đó là tình cảm rất tốt đẹp, vì quê hương là nơi nuôi dưỡng, dạy chúng ta những bài học làm người sâu sắc nhất. Thứ hai là khi đại tướng chọn an táng ở Vũng Chùa, có điểm tựa là phía dãy núi Trường Sơn nhìn ra biển Đông. Dãy Trường Sơn đối với dân tộc ta thiêng liêng lắm, đó là dãy núi đã ôm ấp, nuôi dưỡng, nâng đỡ những người chiến sĩ chiến đấu bảo vệ quê hương, đồng thời thể hiện tình đoàn kết của chúng ta với các nước bạn. Nói về phong thủy, điểm tựa là rất quan trọng. Tựa vào núi, từ đó nhìn xa, mở mang ra thì rất tuyệt vời. Nhất là phía trước là biển Đông mênh mông rộng lớn mà chúng ta luôn tâm niệm giữ gìn bảo vệ bằng mọi giá. Nói về sự nghiệp để bảo vệ tổ quốc của chúng ta, Bác Hồ đã nói, chúng ta có rừng, có biển, phải bảo vệ biển đảo để phát triển đất nước. Cho nên quyết định của đại tướng là việc làm có chủ đích, có chiều sâu. Lý do khác ông chọn về Quảng Bình. Theo tôi, vì đây là vùng nắng gió, bão lụt, mưa sa rất vất vả. Nếu đại tướng được an táng ở đây, thì Quảng Bình sẽ có thêm nơi thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến tham quan, giúp cho Quảng Bình cũng như đất nước phát triển. Từng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông có ấn tượng hay kỷ niệm sâu sắc gì về đại tướng với giới trẻ? Trong cuộc đời sự nghiệp của Bác Giáp, ông rất quan tâm đào tạo lớp trẻ. Ông chính là người ký quyết định thành lập trường thiếu sinh quân năm 1949. Tìm ra mô hình đào tạo lớp trẻ thành lớp cốt cán phục vụ đất nước sau này. Nhiều người từ trường thiếu sinh quân đã thành danh trên các lĩnh vực từ văn học, nghệ thuật, khoa học đến chính trị. Sau này, ông nhắn nhủ chúng tôi hãy duy trì các trường thiếu sinh quân để đào tạo lớp trẻ thành các cán bộ cốt cán xây dựng đất nước về sau. Ngoài ra, khi còn là phó thủ tướng phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học công nghệ, ông rất quan tâm đến thanh niên và luôn nhắn nhủ thanh niên phải tiến quân vào khoa học kỹ thuật. Ông đã từng lên thăm công trường Thủy điện Hòa Bình và quan tâm tới công trường Thanh niên Sông Đà. Hỏi han rất kỹ lưỡng, rất quan tâm và tin tưởng vào thế hệ trẻ. Chính vì thế mà thế hệ trẻ nhìn ông như một tấm gương, niềm tự hào của dân tộc. Ngay thời còn rất trẻ, ông đã tham gia cách mạng, ngoài 30 tuổi đã là đại tướng, đó là tấm gương mẫu mực đáng kính cho thế hệ trẻ noi theo. Việc đại tướng qua đời và nhà nước tổ chức lễ quốc tang sẽ khơi dậy điều gì trong giới trẻ nhân dịp này, theo ông? Sự kiện Bác Giáp mất và toàn dân bày tỏ lòng thương tiếc kính trọng Bác, trong đó có các bạn trẻ, trong thời điểm này rất tốt. Nhưng thời điểm này qua đi sẽ còn động lại gì? Ít nhất, đoàn thanh niên phải có thảo luận, nghiên cứu sâu về đạo đức, sự cống hiến, đóng góp của Bác Giáp để tiếp tục hâm nóng tình cảm của thế hệ trẻ đối với người anh hùng dân tộc như Bác. Chính đoàn thanh niên cần đề xuất với đảng, nhà nước những việc cần làm tiếp theo để tôn vinh, nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp của thanh niên từ hình tượng tấm gương đại tướng. Thanh niên tình nguyện Canada với đại tướng. Ngày 8 tháng 10, đoàn tình nguyện quốc tế với 20 thành viên đã hành trình từ Hòa Bình về Hà Nội, xếp hàng vào tưởng niệm đại tướng. Trong số đó có 10 bạn trẻ người Canada. Khoác trên mình màu áo xanh thanh niên Việt Nam, họ lặng lẽ xếp hàng như bao người dân Việt Nam khác. Lisa, trưởng đoàn tình nguyện Canada, chia sẻ. Những ngày vừa qua, sự ra đi của đại tướng liên tục được nhắc đến trong mỗi câu chuyện của các bạn Việt Nam và người dân địa phương nơi họ đang làm tình nguyện. Lisa biết đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ, nhưng không nghĩ người dân Việt Nam lại dành nhiều tình cảm cho ông đến thế. Đó chính là lý do khiến Lisa và nhóm tình nguyện Canada mong muốn được cùng các bạn Việt Nam đến nhà đại tướng để bày tỏ lòng kính trọng. Đất nước các bạn thật tuyệt vời khi có người anh hùng như thế. Họ ra đi mà để lại nhiều tiếc nuối. Điều này chưa thấy ở quê hương tôi kể từ khi tôi sinh ra, Lisa nói. Còn chàng trai Borgen Barker thì kể, trên các phương tiện truyền thông quốc tế, đại tướng của các bạn sánh ngang hàng với nhiều tướng tài trên thế giới. Tôi may mắn vì có mặt tại đây là một phần của sự kiện này và tận mắt thấy người dân đã kính trọng ông như thế nào. Đại diện tình nguyện viên Việt Nam, bạn Chu Thị Minh Hương cho biết, đoàn tình nguyện quốc tế Việt Nam-Canada đang trải qua thời gian làm tình nguyện tại Xóm Đầm, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nghe tin đại tướng qua đời, nhóm bạn trẻ Việt Nam tâm trạng bồn chồn, muốn về Hà Nội để viếng đại tướng. Các bạn Canada biết tin cũng động viên chia buồn. Khi thấy nhiều người dân địa phương lặn lội về thủ đô thăm viếng, trưởng đoàn Việt Nam đề xuất ban tổ chức và được đồng ý đưa cả đoàn về Hà Nội trong ngày, cùng vào tưởng niệm đại tướng. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Thanh Niên. Giáo sư dạy sử. Alan Ruscio, năm 2011, nhân dịp đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi, nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật đã cho ra mắt cuốn sách Võ Nguyên Giáp, Một Cuộc Đời, do dịch giả Nguyễn Văn Sự chuyển ngữ từ cuốn Võ Nguyên Giáp, Un Vice, do nhà sử học người Pháp Alan Ruscio biên soạn. Đây có thể coi là một quyển tiểu sử đặc biệt về đại tướng Võ Nguyên Giáp, được thể hiện qua các cuộc phỏng vấn của tác giả với đại tướng trong nhiều năm, từ 1979 đến 2008. Thanh Niên xin trích giới thiệu cuốn sách này. Alan Ruscio. Trước khi đi vào thời kỳ mà cuộc đời ông gắn chặt với những thời điểm quyết định của lịch sử đất nước và lịch sử thế giới, tôi muốn ông nhớ lại thời còn trẻ, ông đã lên lớp giảng dạy môn lịch sử như tôi được biết, đó là tại trường Thăng Long. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng là như vậy, ngôi trường này không có mùi vị thánh thiện gì với nhà cầm quyền thuộc địa. Nhưng phải nói rằng, vị hiệu trưởng là ông Hoàng Minh Giám, một nhà yêu nước chân chính, đảng viên đảng xã hội, và các thầy giáo đứng lớp được xem như, thường là đúng, những người cộng sản, và như thế họ được sở mật thám, giám sát chặt chẽ, trong đó có cụ Đặng Thái Mai, sau này là ông Nhạc tôi. Và cả chính ông nữa. Tôi chỉ bị chú ý chút đỉnh thôi. Chúng ta trở lại vài thập niên nhé. Hãy tưởng tượng tôi là học trò của ông. Ông sẽ dạy tôi những gì về quá khứ của đất nước ông. Ông hãy nói rất đúng là hãy bắt đầu bằng lịch sử Việt Nam. Thời gian lâu, rất lâu trước khi tổ tiên người Pháp các ông đến. Ông biết câu, lịch sử là mẹ đẻ ra mọi sự thật. Gần đây chúng tôi đã kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi. UNESCO cũng ghi việc kỷ niệm đó vào chương trình hoạt động của họ. Như vậy đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của người anh hùng dân tộc của chúng tôi vào nền văn hóa thế giới. Ở Việt Nam, từ rất sớm đã hình thành một nền văn minh. Người ta có thể nói đến một nền văn minh ra đời trong thung lũng một dòng sông cũng như ở nơi khác, ở Mesopotamia chẳng hạn. Trường hợp chúng tôi đó là vùng châu thổ giàu có của con sông Hồng. Ở Mesopotamia cũng như ở nhiều nơi khác, đó là theo một chu kỳ cổ điển, phát triển, hưng thịnh và suy tàn. Còn ở đây, nền văn minh sông Hồng trái lại không ngừng phong phú. Người ta có thể thấy trong thời gian đầu, hàng chục bộ lạc sống một cách tự lập trong vùng châu thổ cũng như vùng núi. Nói tự lập không có nghĩa là biệt lập, không có liên hệ gì với nhau. Trái lại, ở một số thời kỳ lịch sử, họ liên minh với nhau, cũng có khi tranh giành nhau, chiến tranh với nhau. Tuy nhiên, tính cách liên minh với nhau được khẳng định rõ ràng nhất. Vì những lý do gì thưa ông? Trước hết là phải đoàn kết để đấu tranh với sự thất thường của thiên nhiên, bạo lục, đủ các loại, để tạo cuộc sống ít nhiều được ổn định. Chính vì thế mà từ rất sớm, chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống đê điều, kênh rạch chằng chịt. Lao động tập thể không phải là một lựa chọn mà là sự bắt buộc do thiên nhiên áp đặt. Đó chính là điều kiện cơ sở để liên minh đoàn kết giữa các bộ lạc. Lý do thứ hai là sức ép từ bên ngoài. Chúng tôi luôn luôn phải sống trước sự đe dọa xâm lược thường xuyên từ phương Bắc. Theo ý tôi, đó là nguyên nhân căn bản của việc nền văn minh sông Hồng ra đời từ rất sớm và có sức đề kháng dẻo dai, một trong những nền văn minh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tôi muốn chia sẻ một nhận xét của tôi. Những khi đến làm việc ở đây, tôi rất chú ý đến vai trò của lịch sử luôn luôn hiện hữu trong mỗi phản ứng của dân chúng, trong mỗi văn kiện của chính phủ, trong mỗi cuộc trò chuyện với những người Việt Nam mọi giới, ở bất kỳ trình độ học vấn nào, có thể nói lịch sử dân tộc đã nhập tâm mỗi con người. Hiện tượng đó nổi bật hơn phần lớn những nước khác mà tôi biết, nhất là ở châu Âu. Tôi hình dung là ông đã nghiên cứu lịch sử châu Âu thời Trung Cổ. Ông đã thấy ở đó nhiều cuộc giao tranh giữa các tập đoàn phong kiến, những vụ chém giết tranh giành lẫn nhau giữa các phe phái. Tính chất dân tộc được khẳng định muộn với những giai đoạn nổi bật. Như cuộc chiến tranh của Jenny Drake ở nước ông, nước Việt Nam ra đời từ những cuộc chiến tranh liên miên để bảo vệ sự tồn tại của dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa dân tộc, những cuộc chiến tranh dân tộc, cuộc xâm lược đầu tiên được nói đến trong thư tịch xưa là của Tần Thủy Hoàng ở thế kỷ 3 trước công nguyên. Cái nôi của nền văn minh Trung Hoa là thung lũng sông Hoàng, cách biên giới phía nam ngày nay của Trung Quốc hàng nghìn cây số. Tần Thủy Hoàng đã lần lượt thu phục hàng trăm tiểu vương quốc ở miền nam Trung Hoa và thống nhất lại thành một đế quốc rộng lớn. Nhưng khi tiếp xúc với nền văn minh Văn Lang, Tần Thủy Hoàng đã vấp phải sự kháng cự của cả một dân tộc. Thư tịch cổ Trung Hoa cũng nói đến điều này. Dân chúng chống lại, họ cử ra những người can đảm nhất, thông minh nhất, chỉ huy cuộc kháng chiến. Ban ngày, họ ẩn nấp nơi kín đáo, ban đêm họ xông ra để đánh lại quân Tần. Thư tịch xưa cũng nêu rõ, con số người chết trong hàng ngũ quân đội nhà Tần là rất lớn. Cuối cùng, quân Tần lần đầu tiên bị thua. Thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đất nước tôi bị phong kiến phương Bắc đô hộ kéo hơn 1.000 năm. Thời gian đô hộ quả là rất dài và có lẽ quá đủ để đồng hóa cả một thực thể chính trị không được bám sâu trong dân tộc. Vậy mà người ta nhận thấy việc đồng hóa đã không thực hiện được. Trong hơn 1.000 năm đó, dân tộc chúng tôi từ trước cuộc chinh phục đã được khẳng định thay vì bị hòa tan. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên do hai chị em họ Trưng vào đầu thế kỷ 1 sau công nguyên. Đặc điểm của cuộc khởi nghĩa này là mang tính chất nhân dân. Thư tịch Trung Quốc cũng miêu tả cho chúng ta biết cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng lan rộng khắp 65 huyện, thành tức là hầu hết vùng châu thổ khắp cả nước. Cuối cùng vào thế kỷ thứ 10 đã có cuộc tiến công có tính quyết định chống lại kẻ chiếm đóng. Năm 905, toàn thể dân chúng một lần nữa nổi lên và Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng, một nhà hiền triết, được toàn dân kính trọng tôn làm người đứng đầu chính quyền tự chủ. Mấy năm sau, một tướng của họ Khúc là Dương Đình Nghệ đánh đuổi người Trung Quốc ra khỏi đất nước. Nhưng ông bị nội phản ám hại, con rể là Ngô Quyền kéo quân về kinh đô, một lần nữa đánh đuổi quân nhà Hán định lấy lại vùng châu thổ. Có lẽ ông đã biết chuyện chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938. Ngô Quyền đã cho cắm xuống cửa sông những cọc to vót nhọn. Khi chiến thuyền của quân Nam Hán tiến gần vào lúc thủy triều lên, Ngô Quyền giả thua rút chạy. Quân Nam Hán thừa thắng đuổi theo. Khi thủy triều xuống, Ngô Quyền đã quay lại và phản công mãnh liệt. Quân Nam Hán cố chạy trốn nhưng thuyền chiến của họ đâm vào cọc đều bị đắm cả. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Pháp Luật. Được lòng dân, dân tôn làm thánh. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Chỉ hơn một tiếng sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tối mùng 4 tháng 10, tin ông từ trần đã lan nhanh trên Internet. Những lời thương tiếc ngợi ca ông ngập tràn không gian mạng. Và trái với lệ thường, ngay sáng 5 tháng 10, nhiều báo trong nước đã lập tức đưa tin không chờ thông cáo chính thức như thường thấy. Cũng trái lệ thường, nhiều đài truyền hình trích dẫn khá nhiều cảm xúc về đại tướng trên các trang mạng cá nhân. Ngay trong đêm đầu tiên ấy, không ai bảo ai, rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp đã tề tựu quanh số nhà 30 Hoàng Diệu, nơi gia đình đại tướng sinh sống hàng chục năm nay, để bày tỏ tình cảm tiếc thương. Đây cũng là một điều khác thường so với thói quen việc gì cũng chờ chỉ đạo. Nhân dân dường như không thể chờ đến thông báo chính thức hay ngày quốc tang mới khóc thương bái biệt vị tướng huyền thoại của mình. Và một cách ứng xử rất hợp lòng người đã được đưa ra, mở cửa đón người dân hàng ngày vào viếng. Và như thế, từ chiều 6 tháng 10, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng dài trên đường Hoàng Diệu và đường Điện Biên Phủ vào dâng hương tưởng niệm đại tướng. Những dòng người xếp hàng dài trên phố vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt mấy ngày nay không chỉ là sự ngưỡng mộ và niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân đối với ông. Mọi người tìm đến ông lúc còn sống cũng như khi ông đã qua đời, còn là tìm đến một chỗ dựa tinh thần. Ông là tấm gương trọn vẹn đức tài. Ngay cả trong những năm tháng éo le nhất của cuộc đời mình, ông cũng đã xử sự một cách đàng hoàng cao thượng, với tấm lòng trung với nước, hiếu với dân, sáng vằng vặc như sao khuê. Lịch sử thật công bằng, được lòng dân, dân tôn làm thánh, mất lòng dân, dân ngoảnh mặt đi. Người có công với nước, có đức với dân như ông, xưa nay đều sống mãi trong lòng dân chúng, lưu danh vạn thuở với non sông. Là vị chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, từng đánh bại những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Việc người dân tập hợp thành một khối trước anh linh đại tướng cũng là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến những thế lực ngoại bang rắp tâm xâm phạm độc lập chủ quyền nước Việt. Tôi đã gặp nhiều gương mặt trẻ, chiếm đến phân nửa trong dòng người chờ viếng đại tướng trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ. Điều đó có ý nghĩa thật sâu sắc. Thời bằng tuổi các bạn thanh niên bây giờ, tôi đi trong dòng người cuồn cuộn đổ về quảng trường Ba Đình viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi không thể nào quên những gương mặt đẫm lệ, những tiếng khóc đau đớn, những lá cờ rủ băng tan giữa trời thu một màu xám như chì lúc đưa tiễn người. Mới đấy mà đã gần nửa thế kỷ trôi qua, dòng đời đã đổi thay nhiều lắm, nhưng hàng hàng lớp lớp người kéo dài trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ hôm nay vẫn cho thấy những nhà cách mạng một lòng vì nước, vì dân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn chiếm được trọn vẹn niềm tin yêu của dân, vẫn là một sức mạnh tập hợp quần chúng trong sự nghiệp thiêng liêng, xây dựng và bảo vệ non sông yêu dấu. Và nhân dân vẫn đang trông đợi những minh quân hiền triết như thế để có thể cùng sức dân lèo lái con thuyền Việt Nam tiến vào thế giới phẳng với các giá trị văn minh của nhân loại. đại tướng trong lòng dân. Trong mắt giáo sư Đặng Hữu, đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người suốt đời vì nước vì dân, là người văn võ song toàn. Đại tướng luôn thân thiện, đức độ, uyên bác và đặc biệt có tư duy sáng lạn. Ngày 8 tháng 10, dòng người vẫn không ngừng đổ về đường Hoàng Diệu để được vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Số lượng người đã vượt mấy ngày trước, kéo dài từ phía trước quảng trường Ba Đình, trong đó có rất nhiều người đến từ tỉnh xa. Dòng người từ nhiều tỉnh xa về viếng tướng Giáp. Anh Nguyễn Quang Lâm dắt đứa con nhỏ 9 tuổi ngồi nghỉ dưới bóng mát hàng cây cho biết: "Hai cha con tôi từ Nam Định đi xe máy xuống từ lúc sáng. Giờ qua trưa rồi mà chưa tới lượt vào viếng." Bên cạnh, anh Hoàng Sơn, cán bộ ngành điện lực đến từ Hòa Bình, cũng có mặt ở Hà Nội khá sớm. Anh tâm sự: "Cùng đi với tôi có nhiều anh em cùng cơ quan bạn bè. Bố tôi là lính của đại tướng. Bố đã yếu lắm rồi nên không thể lên đây để viếng người, nên tôi thay mặt bố đến thắp nén hương từ biệt đại tướng." Ngày 8 tháng 10, lực lượng sinh viên tình nguyện của một số trường đại học đã được huy động đến để tham gia hướng dẫn người dân vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hình ảnh xúc động mà những người có mặt ở trên phố Hoàng Diệu được chứng kiến là việc những sinh viên tình nguyện đứng dọc theo hàng người, trên tay cầm những chiếc quạt giấy hướng về phía đoàn người, quạt đều tay. Em thấy nhiều bác cao tuổi vẫn kiên nhẫn đứng đợi từ sáng dưới cái nắng, nên bọn em muốn góp một tí gió cho mọi người đỡ mệt. Thu Hương, một sinh viên tình nguyện, nói. Người đặt nền móng cho khoa học Việt Nam. Trong phòng khách tại Tư Gia, giáo sư viện sĩ Đặng Hữu, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, treo trang trọng tấm ảnh đen trắng đã ngả màu thời gian. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông bắt tay một người đối tác Liên Xô để bàn về thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, nhưng nổi bật nhất lại là một gương mặt rất đổi thân thuộc với hàng chục triệu người dân đất Việt với nụ cười hiền hậu, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cất giọng buồn bã, vị giáo sư đã bước qua tuổi bác thập bảo rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người đặt nền móng cho khoa học công nghệ Việt Nam. Đầu năm 2013, bác Giáp còn nằm trong bệnh viện, viết thư chúc Tết. Sau đó, tôi đến thăm mấy lần, thấy bác còn rất minh mẫn. Vẫn biết việc bác ra đi sẽ đến, nhưng khi nhận được tin, tôi thấy đau xót và ngỡ ngàng. Ông Hữu bồi hồi xúc động. Đại tướng rất thương yêu người lính. Họa sĩ Hoàng Dự kể, từ khi nghe tin đại tướng qua đời, ông đã lấy tấm thiệp được đại tướng tặng ra để tưởng nhớ. Ông kể, năm 1980-1993, tôi đã thực hiện gần 50 tập truyện tranh về đề tài lịch sử dân tộc và gửi những cuốn truyện ấy đến cho đại tướng. Ngày 3 tháng 6 năm 1994, đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc đó đang là chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đã gửi cho ông tấm thiếp này. Trong thiệp, đại tướng khen ngợi và khuyến khích ông tiếp tục sáng tác nhiều tập sách như trên để góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từng là một người lính thuộc Trung đoàn 88, họa sĩ Hoàng Dự nhớ lại lần ông và đồng đội được gặp đại tướng. Tại buổi gặp, sau khi nghe đại diện Trung đoàn báo cáo về con số thương vong của Trung đoàn lên đến 3.000 người, quân số của Trung đoàn là 3.200 người, đại tướng đã bật khóc. Giây phút ấy, tất cả anh em đều im lặng, đại tướng và nhiều người có mặt đã khóc. Từng ấy đủ hiểu đại tướng thương yêu những người lính ra sao, họa sĩ Hoàng Dự nhớ lại. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Đời sống và Pháp luật. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp. Vị tướng đi vào sách giáo khoa của Pháp. Trong bài viết với tựa đề Tướng Giáp, người chiến thắng quân đội Pháp đã từ trần, tờ Le Parisien mô tả đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Việt Nam chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông được biết đến là một anh hùng quân sự thật sự, người gây dựng nền độc lập cho Việt Nam. Trên tất cả những tờ báo lớn của Pháp, người ta đều thấy thông tin về sự ra đi của đại tướng. Và trong tất cả những bài báo đó, các tác giả dành tặng những lời trân trọng khôn tả về vị đại tướng tài ba của Việt Nam. Nhật báo Công giáo La Crosse dành một phần trang trọng trên một thế giới để thông báo Việt Nam để quốc tang tướng Giáp. Tờ báo nhận định sự ra đi của đại tướng vào ngày 4 tháng 10 vừa qua khiến cả đất nước xúc động. Ông là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử. Trận chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954 là một điểm sáng chói trong sự nghiệp của ông. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội Việt Nam đã khiến cho quân đội Pháp thất bại nặng nề. Điều này đã chấm dứt chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương và mang đến một nước Việt Nam độc lập. Sau đó, ông tiếp tục làm việc trong cuộc chiến chống Mỹ và các đồng minh của họ ở miền Nam Việt Nam và tiếp tục thắng lợi. Nhật báo La Crosse viết. Bài viết cũng trích dẫn lời của nhà sử học Phan Huy Lê. Sự ảnh hưởng và tên tuổi của tướng Giáp đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chính đại tướng đã truyền cảm hứng cho phong trào kháng chiến trên khắp châu Á và châu Phi, đặc biệt là Algeria. Bài báo cũng cho biết mạng xã hội tràn ngập những thông điệp chia buồn và những tình cảm kính trọng dành cho đại tướng. Ngoài một bài chủ được đưa trên trang của nhật báo Human Need, thương tiếc đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mang lại tự do cho dân tộc Việt Nam, tờ báo này còn dành hẳn 4 trang phụ sang để nhắc lại những hồi tưởng của Alan Russo, sử gia kim cựu thông tín viên Human Need trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam trong bài viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò ưu tú của Bác Hồ. Tờ báo cũng đăng lại bài phỏng vấn của đặc phái viên Dominique Barry thực hiện vào ngày 5 tháng 4 năm 2004, 50 năm sau trận chiến Điện Biên Phủ, qua hàng tựa: Tôi là một đại tướng cho hòa bình, chứ không phải cho chiến tranh. Tờ Humanity cho biết, đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được đưa vào sách giáo khoa của Pháp trong chuyên mục Nghệ thuật chiến tranh. Ông là một huyền thoại sống ở Việt Nam. Trên thế giới, ông được các đồng nghiệp công nhận là một nhà lãnh đạo quân sự tài năng nhất, một nhà chiến lược của chiến tranh nhân dân, tờ báo nhận định. Nhắc lại trận chiến lịch sử vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, Humani nhắc lại ấn tượng về những tiếng hô đi, 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 đi được viết bằng tiếng Việt trên Humani. Tác giả cho rằng khẩu hiệu này của những người lính tướng Giáp đã áp đảo quân Pháp sau 55 ngày đêm chiến đấu ác liệt. Có lẽ ấn tượng duy nhất của người Pháp về tiếng Việt là câu mệnh lệnh áp giải khi bị bắt làm tù binh. Dưới cái nhìn của người Pháp, đại tướng như là một ngọn núi lửa dưới lớp băng tuyết, theo như hàng tựa nhận định của báo Le Monde. Tờ báo cho đăng lại bài viết này do tác giả Jean Lacouture thực hiện cho báo Le Monde. Đại tướng của nhân dân. Những cuộc tiếp xúc với các ký giả phương Tây đã để lại trong họ những ấn tượng sâu đậm, cho thấy đại tướng không phải là một chiến thuật gia khô khan như mọi người vẫn nghĩ khi nhắc đến một đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong mắt các ký giả Pháp, là một con người lãng mạn như bao con người khác, yêu thích thơ phú, văn chương, thích các tác giả Mỹ, nhất là các nhà văn Pháp như La Fontaine, Anatole France, Voltaire, Roman Roland. Theo như nhận xét của tác giả Daniel Russell, cựu phóng viên thường trực của Humanity tại Việt Nam, trong bài viết Tướng Giáp, người không khuất phục, yêu thích từ Voltaire đến Roman Roland. Tác giả nhớ lại, đằng sau tính cách uy quyền tự nhiên đó, ông là một con người rất thoải mái, nhã nhặn, hay cười, quan tâm đến người khác. Rất mô phạm nhưng cũng rất nhiệt tình. Trong bài viết của mình, tác giả cho biết, đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng được người dân yêu mến và tôn thờ, cho dù ông đã về hưu. Bài viết kết thúc bằng một câu trả lời phỏng vấn của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong lịch sử chúng tôi, bất cứ khi nào chúng tôi đi trên một con đường độc lập và sáng tạo, là chúng tôi thành công. Nhưng nếu áp dụng mô hình của các nước khác một cách giáo điều thì lại không ổn. Nhật báo Expression lại bắt đầu bài viết bằng câu nói của đại tướng trong chuyến viếng thăm Anger vào những năm 1970. Chủ nghĩa thực dân là một nhân tố xấu. Bài viết cho rằng sự ra đi của đại tướng là một mất mát không chỉ của Việt Nam hay của châu Á mà là của cả thế giới. Còn đối với tác giả Jean-Claude Pomonti, trong bài nhận định sâu sắc trên tờ Le Monde với tựa đề Võ Nguyên Giáp, đại tướng Việt Nam, người dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Sài Gòn năm 1975. Những chiến công lẫy lừng đó đã làm nổi bật các phẩm chất ngoại hạng của một nhà cầm quân, đó là uy tín lãnh đạo và tài điều động hậu cần, chiến lược ngoại cỡ. Theo tác giả, những thành công không thể nào chối cãi được này đưa Tướng Giáp vào hàng ngũ những nhà chiến lược lớn của Việt Nam và của thế giới. Nói về tài hậu cần, tác giả bài báo trên Le Monde nhớ lại, có lần Tướng Giáp nhắc đến một câu nói nổi tiếng của Napoleon. Chỗ nào có con dê đi qua được, ở đó con người cũng có thể đi được. Chỗ nào một người đi được, ở đó một tiểu đoàn cũng có thể đi được. Và trận chiến Điện Biên Phủ là một minh chứng rõ ràng cho tài điều binh khiển tướng, huy động nhân tài vật lực của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh chiến thắng Điện Biên Phủ, các bài viết phân tích về biểu tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều nhắc đến đường mòn Hồ Chí Minh. Các tác giả đều tỏ lòng khâm phục khi nhắc đến tuyến đường 20.000 km trải dài từ Bắc vào Nam Việt Nam, một kỳ tích chỉ có ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhờ đường mòn Hồ Chí Minh mà quân đội Việt Nam có thể vận chuyển binh sĩ, khí tài và lương thực, dẫn đến chiến thắng lịch sử 1975. Đây là con đường huyết mạch mà Mỹ phải mất bao nhiêu thời gian, tiền tài và nhân lực nhưng vẫn không tài nào bẻ gãy được.